Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm, ngày 25 tháng 5, năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại cuộc họp thượng đỉnh ở Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: Người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói, ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói, ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, cha Sở vừa giảng về các niềm vui của nước trời. Sau bài giảng, một giáo dân giàu có đến nói với ngài: Cha quên nói cho chúng con biết, có thể tìm nước trời ở đâu? Ồ, rất dễ, vị linh mục trả lời. Tôi biết có một bệnh nhân nghèo khổ, đang sống cùng cực với những đứa con còn nhỏ của bà ta. Nếu ông đến thăm bà ta với tiền bạc và thức ăn, và nếu ông nói với bà: Đây là những gì tôi mang đến cho bà nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Và nếu ông an ủi bà trong cơn đau buồn của bà, ông sẽ thấy nước trời. Nếu ông không thấy, tôi sẽ hoàn trả số tiền chi phí cho ông. Người giàu có làm theo những gì được khuyên bảo. Sáng hôm sau, ông đến gặp cha Sở, nét mặt tươi vui và nói, thưa cha, đúng như thế thật. Con đã thấy nước trời, và con đã ở đó nửa tiếng đồng hồ. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, vị linh mục đã chỉ cho ông nhà giàu nhận ra những nhiệm vụ hàng ngày phải thi hành. Cuộc sống của ông không chỉ lo cho bản thân mình, mà cần quan tâm đến người khác. Thực thi điều đó là ông ta đang sống dưới răn mến Chúa yêu người, và ông không chỉ tìm được nước trời tại thế, mà còn giúp người khác tìm được niềm vui và hy vọng vào cuộc sống. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ sống hết mình với công việc hiện tại, khi người nói với các ông rằng, anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Câu này có nghĩa là, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn khi làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng các môn đệ đừng sợ, và hãy trung thành với đức tin của mình, và lo chu toàn công việc Chúa trao phó, là rao giảng tin mừng về Chúa. Khi đó, nỗi buồn của các ông sẽ biến thành niềm vui, như người giàu có trong câu chuyện trên. Ông nhà giàu cũng phải hy sinh thời gian, vượt qua sự hôi hám của cảnh nghèo, vân vân, để ngồi tiếp chuyện và giúp đỡ người đàn bà nghèo khổ. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Bernardo khả kính. Thánh Bernardo từng nói, tôi dùng cả đời tôi dâng mọi đau khổ để học hỏi kinh thánh, nắm giữ kỷ luật tu viện, làm những bổn phận hàng ngày, ca hát trong nhà thờ. Niềm vui của tôi là học hỏi, dạy và viết. Chúng ta học nơi người, bài học quan trọng là sự trung thành với Chúa trong những bổn phận thường ngày. Thánh nhân không làm phép lạ, không có thị kiến, không đến với Chúa bằng con đường mới. Người chiếm được nước trời bằng cách sống đời Kitô hữu thông thường, thi hành ý Chúa trong mọi lúc. Xin Chúa giúp mỗi người biết chu toàn những bổn phận hàng ngày với lòng mến và với một mục đích là làm vinh danh Chúa. Xin Chúa cho chúng con ý thức rằng bổn phận hàng ngày của chúng con không chỉ lo cho bản thân mình, mà còn quan tâm đến tha nhân nữa. Amen.
Thánh Y Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tìm nương Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người. Ngay trong giây phút này, bổn phận của con Chúa gửi trao thật là hồng ân, ôi dạt dào được cùng hạnh phúc hồng phần với Chúa cứu rỗi trần gian, làm mộng tan phá với bình an, mầu nhiệm cai chết cuối đời con, bổn phận sao hết con sẽ hoàn tất với bao hy vọng. Trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là lý lị cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tìm nương Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả Chúa yêu người ngay trong giây phút này, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Manchester, Anh Quốc. Đức Thánh Cha chia buồn về vụ khủng bố ở Manchester. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư do Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ấn ký, để chia buồn về thảm kịch gây nhiều thương vong và chết chóc xảy ra tại nhà thi đấu thành phố Manchester, Anh Quốc vào tối 22 tháng 5 vừa qua. Cảnh sát giao thông Anh xác nhận vụ nổ xảy ra trong phòng nghỉ giải lao của nhà thi đấu lúc 22 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 vừa qua, vào cuối buổi hòa nhạc do nữ ca sĩ người Mỹ Ariana Grande biểu diễn. Nhóm khủng bố Hồi giáo IS đã nhận trách nhiệm tấn công buổi biểu diễn ca nhạc, làm cho hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đa số các nạn nhân là người trẻ. Trong điện thư, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ đau buồn sâu sắc và tình liên đới sâu đậm với tất cả những ai bị thương tổn bởi hành vi bạo lực vô ý nghĩa này. Ngài khen ngợi các nỗ lực quảng đại của nhân viên cứu hộ và an ninh, và đảm bảo lời cầu nguyện cho những người bị thương, cũng như những người đã qua đời. Ngài nhớ đến cách đặc biệt các trẻ em và người trẻ đã bị thiệt mạng, và nhớ đến các gia đình đang đau khổ của họ. Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình, chữa lành và sức mạnh trên đất nước Anh. Trong một diễn biến khác, các giám mục ở Anh Quốc cũng lên tiếng tố cáo hành động tội ác này. Đức cha John Arnold, giám mục giáo phận Sanford, nói rằng, không có lời biện minh cho bạo lực như thế. Trên tài khoản Twitter của giáo phận, ngài viết, các công dân thành Manchester và cộng đồng công giáo hiệp nhất lên án vụ tấn công vào đám đông ở sân thi đấu Arena. Đức cha nhấn mạnh, chúng ta phải dấn thân hành động cùng nhau để giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời xây dựng và củng cố sự tương trợ của cộng đồng chúng ta. Giáo phận Sanford thông báo rằng Đức cha Arnold cử hành các thánh lễ đặc biệt cầu cho các nạn nhân vào ngày 23 tháng 5. Về phần mình, Đức Hồng Y Vincent Nichols của Tổng giáo phận Westminster ở London đã gửi thư chia buồn đến Đức cha Arnold. Đức Hồng Y viết, tôi đã nghe tin tức truyền thông về sự tàn bạo xảy ra đêm qua ở Manchester với nỗi buồn sâu xa. Xin Chúa đón nhận tất cả mọi người qua đời, về bên sự hiện diện thương xót của người. Xin Chúa hướng lòng của những kẻ gây nên sự dữ, đến sự hiểu biết chân thực về mong muốn và ý định của người dành cho nhân loại. Đức Hồng Y cũng bảo đảm với Đức cha Arnold và con chiên của Ngài về lời cầu nguyện và chia buồn của các giám mục Anh và xứ Wales. Ngài nói, cả chúng tôi, cũng than khóc sự mất mát các sự sống này. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời được an nghỉ đời đời. Cuộc tấn công tối thứ hai, 22 tháng 5 vừa qua, là cuộc tấn công nặng nề nhất xảy ra ở Anh Quốc, kể từ vụ nổ bom ở hệ thống xe điện ở London vào tháng 7 năm 2005, giết hại 52 người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi và cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trưa Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua, sau buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi hòa bình cho Cộng hòa Trung Phi sau những cuộc đụng độ vũ trang căng thẳng mới đây tại quốc gia này. Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất đau buồn khi nghe tin về nạn bạo lực ở Cộng hòa Trung Phi, nhất là sau khi Ngài viếng thăm đất nước này hồi tháng 11 năm 2015. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc chiến đã gây ra biết bao nạn nhân. Nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và tiến trình hòa bình bị đe dọa. Tôi bày tỏ sự gần gũi với người dân của Cộng hòa Trung Phi, với các giám mục và với tất cả những ai làm việc vì lợi ích của người dân và cho việc chung sống hòa bình. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và những người bị thương. Ngài kêu gọi hãy chấm dứt bạo lực. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ hy vọng rằng thiện chí và đối thoại sẽ thắng thế để đem hòa bình và phát triển cho đất nước này. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha cũng hướng đến châu Á. Ngài nói, ngày 24 tháng 5, tất cả chúng ta cùng hiệp thông với các tín hữu công giáo tại Trung Quốc vào ngày lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, được tôn kính cách đặc biệt tại đền Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Với người công giáo Trung Quốc, Đức Thánh Cha nói, chúng ta nhìn lên Mẹ Maria của chúng ta, xin Mẹ giúp chúng ta nhận ra ý Chúa muốn về con đường cụ thể nào giáo hội ở Trung Quốc phải đi, và xin Chúa lấy lòng yêu thương quảng đại đỡ nâng chúng ta. Đức Mẹ khuyến khích chúng ta hãy đóng góp phần của riêng mình cho sự hiệp thông giữa các tín hữu và cho sự hòa hợp của toàn xã hội. Chúng ta đừng quên làm chứng về đức tin bằng lời cầu nguyện và lòng yêu thương. Điều đó giúp chúng ta luôn mở ra cho cuộc gặp gỡ và đối thoại. Cũng trong ngày Chủ nhật 21 tháng 5, cộng đồng người công giáo Trung Quốc tại Italia đã quy tụ ở Napoli để cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Cách đây 10 năm, Đức Giáo Hoàng Benedicto đã thiết lập ngày này. Vào ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, qua thư gửi người công giáo Trung Quốc ngày 27 tháng 5 năm 2007. Tuy nhiên, người công giáo Trung Quốc ở Italia đã cử hành sớm vào Chủ nhật để mọi người có thể dễ dàng tham dự đông đủ. Thánh lễ do Đức Hồng Y Crescencio Sepe, Tổng giám mục Napoli chủ tế bằng tiếng Ý và tiếng Hoa. Các lời nguyện tín hữu, đặc biệt hướng đến giáo hội tại Trung Quốc. Xin cho giáo hội biết rao giảng tin mừng đến mọi miền trên thế giới với chân lý và lòng hăng say. Xin Chúa ban cho tất cả các giám mục Trung Quốc một đức tin mạnh mẽ để các ngài dẫn dắt đoàn chiên Chúa đã giao phó cho các ngài. Xin cho cả dân tộc Trung Hoa sớm được đón nhận đức tin nơi Chúa Kitô. Xin cho mọi tín hữu Trung Quốc sống tại Italia và những người đồng hương của họ biết tận dụng cơ hội của quy chế nhập cư để hiểu biết thêm về đức tin của mình. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Như chúng tôi đã đưa tin, các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu đã có cuộc họp thượng đỉnh ở Roma trong các ngày từ 24 đến 25 tháng 3 vừa qua. Cuộc gặp gỡ này được tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. Tổ chức này sau đó đã phát triển thành Liên hiệp Âu Châu. Được biết, từ 6 quốc gia sáng lập ban đầu là Bỉ, Pháp, Tây Đức, Ý, Luxembourg và Hà Lan, Liên hiệp Âu Châu ngày nay gồm có 28 quốc gia thành viên với một dân số lên đến 510 triệu dân. Trong buổi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Âu Châu tại phòng họp Sala Regina trong dinh Tông tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc một diễn từ quan trọng nói lên quan điểm của Tòa Thánh về tương lai của đại lục này. Chúng tôi sẽ lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn diễn từ này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn từ như sau. Kính thưa quý vị, tôi cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây vào tối nay, trước khi kỷ niệm 60 năm ngày ký hiệp định thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử Châu Âu. Tôi xin chuyển đến mỗi người trong quý vị tình yêu của Tòa Thánh đối với các quốc gia và cho toàn thể Âu Châu. Tương lai của Tòa Thánh, theo sự quan phòng của Chúa, được liên kết không thể tách rời đối với lục địa này. Tôi đặc biệt biết ơn ông Paolo Gentiloni, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Italia, vì những lời chào mừng danh dự nhân danh quý vị và vì những nỗ lực mà Italia đã thực hiện để chuẩn bị cho cuộc họp này. Tôi cũng cảm ơn Ngài Antonio Tajani, Chủ tịch Quốc hội Châu Âu, là người đã bày tỏ khát vọng của người dân trong Liên hiệp Âu Châu vào dịp kỷ niệm này. Quay lại kinh thành Roma 60 năm sau, không thể chỉ đơn thuần là một sự tưởng nhớ những điều trong quá khứ, nhưng còn là một biểu hiện cho mong muốn làm sống lại sự kiện đó, ngõ hầu đánh giá cao tầm quan trọng của nó đối với hiện tại. Chúng ta cần phải đắm mình trong những thách thức của thời điểm lúc bấy giờ để có thể đối mặt với những thách thức của ngày hôm nay và ngày mai. Kinh Thánh với những câu chuyện lịch sử phong phú có thể dạy chúng ta một bài học cơ bản. Chúng ta không thể hiểu được thời đại của chúng ta một cách tách biệt với quá khứ, coi quá khứ chỉ là một tập hợp các sự kiện xa xôi, vì thực ra quá khứ là bạch huyết cầu của cuộc sống hiện tại. Không nhận thức như thế, thực tế mất đi sự thống nhất của nó, lịch sử mất đi luận lý xuyên suốt của nó, và nhân loại mất đi cảm thức về hoạt động và tiến bộ của nó hướng về tương lai. Ngày 25 tháng 3 năm 1957 là một ngày đầy những hy vọng, mong đợi, nhiệt tình và háo hức. Chỉ những sự kiện nào có ý nghĩa ngoại thường và đem đến những hệ quả lịch sử mới có thể trở nên độc đáo trong lịch sử loài người. Ký ức của ngày hôm đó liên quan đến những hy vọng ngày hôm nay và sự mong đợi của người dân châu Âu là những người đang kêu gọi một sự biện phân trong hiện tại để cuộc hành trình đã được bắt đầu có thể tiếp tục với một nhiệt tình và một sự tự tin mới. Điều này rất rõ ràng với những người khai sáng và các nhà lãnh đạo là những người đã ký kết hai hiệp ước hình thành nên thực tại chính trị, kinh tế, văn hóa và nhân bản mà ngày nay chúng ta gọi là Liên minh châu Âu. Như Spark, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bỉ đã nói, đúng là chúng ta nhắm đến một sự thịnh vượng vật chất của người dân, mở rộng nền kinh tế, các tiến bộ xã hội và các khả năng thương mại và công nghiệp hoàn toàn mới. Nhưng trên hết là chúng ta hướng đến việc hoài thai một cuộc sống nhân bản, huynh đệ và công bình. Sau những năm đen tối và đổ máu của Thế chiến thứ hai, các nhà lãnh đạo thời đó đã tin tưởng vào khả năng có được một tương lai tốt đẹp hơn. Họ không thiếu sự dũng cảm, cũng không hành động quá muộn. Ký ức về những bi kịch và thất bại vào thời điểm đó dường như đã truyền cảm hứng cho họ và mang đến cho họ một sự can đảm cần thiết để bỏ lại đằng sau những tranh chấp cũ giữa họ với nhau, để có thể tư duy và hành động theo một phương thế hoàn toàn mới mẻ, hầu có thể mang lại sự chuyển đổi lớn nhất của Âu Châu. Những người khai sáng nhắc nhở chúng ta rằng, châu Âu không phải là tập hợp các quy tắc phải tuân theo, hoặc một cuốn chỉ nam hướng dẫn về các quy trình và thủ tục phải được thực hiện. Đó là một lối sống, một cách để hiểu con người dựa trên phẩm giá siêu việt và bất khả nhượng của họ, như một cái gì đó không chỉ đơn giản là một tổng hợp các quyền cần phải được bảo vệ hoặc những đòi hỏi cần phải được thăng tiến. Nơi căn cội của ý tưởng về châu Âu, chúng ta thấy bản chất và trách nhiệm của con người với sự lên men của tình huynh đệ được đề cập trong Kinh Thánh, cùng với ước vọng về chân lý và công lý được tôi luyện trong những kinh nghiệm hàng ngàn năm. Roma, với ơn gọi của nó về tính phổ quát, tượng trưng cho kinh nghiệm đó và do đó được chọn làm nơi ký kết hiệp ước, như Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Luns đã nhận xét. Roma đã đặt nền tảng chính trị, pháp lý và xã hội cho nền văn minh của chúng ta. Rõ ràng ngay từ đầu, trái tim của dự án chính trị châu Âu chính là con người. Rõ ràng rằng, các hiệp ước có thể vẫn chỉ là những văn bản chết nếu chúng ta không có sinh khí. Yếu tố đầu tiên của sức sống châu Âu chính là tình đoàn kết. Như Thủ tướng Luxembourg, ông Beck đã nói, cộng đồng kinh tế châu Âu sẽ chỉ có thể tồn tại lâu dài và thành công nếu nó liên tục trung thành với tinh thần đoàn kết châu Âu đã tạo ra nó, và nếu ý chí chung của châu Âu được chứng minh là mạnh mẽ hơn ý chí của từng quốc gia. Tinh thần đó vẫn còn cần thiết ngày nay khi chúng ta đối diện với các cuộc xung đột ly tâm và sự cám dỗ để hạ giảng các lý tưởng sáng lập ra liên minh vào các nhu cầu về sản xuất, kinh tế và tài chính mà thôi. Đoàn kết tạo ra sự cởi mở đối với người khác. Thủ tướng Đức Adenauer đã nói, kế hoạch của chúng tôi không phải vì lợi ích cá nhân. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Pino đã lặp lại quan điểm này. Chắc chắn các nước thống nhất không có ý định cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới và vây quanh mình bằng những rào cản không thể vượt qua được. Trong một thế giới đã quá quen thuộc với bi kịch của các bức tường và những chia rẽ, điều quan trọng là phải hoạt động cho một Âu Châu thống nhất và mở rộng, và phải loại bỏ những hàng rào không tự nhiên chia cách châu lục này từ biển Baltic đến Adriatic. Những nỗ lực đã được thực hiện để phá bỏ bức tường đó. Tuy nhiên, ngày hôm nay, ký ức về những nỗ lực đó đã bị lãng quên. Bi kịch của các gia đình bị chia cắt, của nghèo đói và lầm than phát sinh từ sự chia rẽ đó cũng bị lãng quên. Ở những nơi mà các thế hệ đang mong muốn được thấy sự sụp đổ của những dấu chỉ thù hằn, thì ngày nay chúng ta lại tranh luận làm thế nào để tránh né những nguy hiểm của thời đại, bắt đầu với những hồ sơ dài các phụ nữ, những người đàn ông và các trẻ em đang chạy trốn chiến tranh và đói nghèo, là những người chỉ mong tìm được một tương lai cho bản thân và người thân của họ. Trong thời đại đánh mất ký ức hôm nay, chúng ta thường quên đi một thành tựu to lớn khác của tình đoàn kết đã được phê chuẩn ngày 25 tháng 3 năm 1957. Đó là thời kỳ hòa bình dài nhất trải qua nhiều thế kỷ. Những người theo thời gian thường thấy mình trong các phe đối lập, chiến đấu chống lại nhau. Bây giờ thấy mình thống nhất và được làm giàu bằng các đặc tính quốc gia đặc thù của họ. Hòa bình luôn là kết quả của sự đóng góp tự do và ý thức của tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với nhiều người ngày nay, hòa bình xuất hiện như là một phước lành xem ra là đương nhiên, đến mức nhiều người xem thường nó. Nhưng thực ra, hòa bình là một điều tốt đẹp, quý giá và cần thiết. Nếu không có hòa bình, chúng ta không thể xây dựng một tương lai cho bất cứ ai, và chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh sống ngày nào biết ngày ấy thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco với các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu tại cuộc họp thượng đỉnh ở Roma cuối tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm lần thứ 60 Hiệp ước Roma thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của diễn từ này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề dung nhan Chúa Giêsu như thế nào. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi: có hy vọng gì tìm được dung nhan đích thực của Đức Giêsu không? Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử Kitô giáo, không thiếu người đã chủ trương rằng có thể tìm được dung nhan của Đức Giêsu, tuy dù chính Tân Ước không nói đến. Chẳng hạn bên Đông Phương, có những bức icon của Chúa Giêsu được coi như từ trời ban xuống, gọi là icone acheropita, nghĩa là không do bàn tay loài người vẽ ra. Bên Tây Phương cũng có lưu truyền về dung nhan của Chúa Giêsu được in trên tấm khăn lau mặt của bà Veronica, mà theo vài sử gia, Veronica có nghĩa là Vera Icona. Gần đây, người ta muốn dùng kỹ thuật khoa học để tìm dung nhan Chúa Giêsu dựa theo vết tích còn để lại trên tấm khăn liệm được lưu trữ tại Torino. Thiết tưởng, nói theo ngôn ngữ của ông Origen, đó là những cố gắng đi tìm dung nhan vật lý của Đức Giêsu. Còn một phương thức khác cam go hơn, phải có nhân đức cao mới thực hiện được, đó là cố gắng tìm dung nhan Chúa Giêsu trên các khuôn mặt của các người anh chị em đồng loại, nhất là trên khuôn mặt của những người nghèo khổ, những người bị xã hội hắt hủi, như mẹ Teresa Calcutta đã nói. Ngoài ra, mỗi người Kitô hữu cũng phải cố gắng làm sao để cho Chúa Giêsu phát lộ ra trên khuôn mặt và cuộc sống của mình. Chứng tá là như thế đó. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi dung nhan Chúa Giêsu như thế nào. Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới, với một vấn đề khác, đó là, có bao nhiêu quân dữ làm thánh? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Cho con nhìn thấy.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái. Hôm nay chúng tôi xin được nói đến sự cảm thông, nhất là cảm thông với những người nghèo khổ. Ông Irvin Kramer, giám đốc của tổ chức có tên là Mason, một tổ chức của người Do Thái chuyên trợ giúp những người đói khổ tại Hoa Kỳ, đã kể lại câu chuyện như sau. Trong một trường mẫu giáo tại phía bắc bang Minnesota, giáo viên hỏi các em học sinh như sau. Ai trong các em đã dùng điểm tâm sáng nay? Khoảng nửa số học sinh trong lớp giơ tay. Giáo viên liền hỏi số học sinh không giơ tay. Tại sao hôm nay các em không ăn sáng? Một số em cho biết vì thức dậy muộn, cho nên không có giờ để dùng điểm tâm. Một số khác nói rằng các em không cảm thấy đói. Một số ít bảo rằng các em không thích ăn sáng, vì cứ phải ăn những thức ăn mà các em không thích. Tất cả mọi học sinh trong lớp đều trả lời cho câu hỏi của giáo viên, ngoại trừ một em. Giáo viên hỏi lý do, tại sao em không dùng điểm tâm? Em này trả lời như sau. Thưa vì chưa tới phiên em. Rồi em giải thích. Gia đình em có 5 anh em. Nhưng gia đình không có tiền để mua thức ăn đủ để mọi người có thể dùng điểm tâm mỗi ngày. Do đó, chúng em phải thay phiên nhau. Hôm nay là phiên của em, phải nhịn ăn sáng. Câu chuyện trên đây xảy ra ngay tại một đất nước vốn được xem là giàu có và phồn thịnh nhất trong lịch sử của nền văn minh nhân loại. Sẽ không là cường điệu nếu bảo rằng trong nước Mỹ hiện nay vẫn còn có rất nhiều người đang phải trải qua rất nhiều hoàn cảnh túng cực. Những người thiếu ăn, những người không nhà không cửa, những người mù chữ, những trẻ em mồ côi, những người mắc bệnh tâm thần, những người nghiện ngập, những người bị lạm dụng bằng nhiều cách thức khác nhau. Nói chung, trong một quốc gia vốn văn minh và tiến bộ nhất thế giới này, vẫn còn có một hạng người mà chúng ta có thể xếp vào loại túng cực. Nếu một đất nước giàu có như Hoa Kỳ mà vẫn đầy dẫy những người túng cực, thì tại những nước khác, con số và tình trạng của những người túng cực lại càng bi đát hơn. Từng giây từng phút, xung quanh chúng ta, khắp mọi nơi, có biết bao nhiêu người đang cần được giúp đỡ, cảm thông, săn sóc. Một cách nào đó, mọi người đều cần sự trợ giúp và cảm thông của chúng ta. Mọi người đều cần chúng ta mang lại một niềm hy vọng. Do đó, giáo dục cho con cái nên người thiết yếu là gieo vào tâm hồn chúng sự cảm thông đối với người khác. Cha mẹ cần phải dạy cho con cái rằng, một người có tư cách, đạo đức và muốn sống cho ra người, là một người luôn biết lắng nghe và đáp trả lại tiếng kêu cầu dưới muôn âm điệu và hình thức của người đồng loại. Dạy cho con cái biết cảm thông với nỗi khổ của người đồng loại, trong cụ thể có nghĩa là biết chia sẻ với những người túng cực. Và để có thể chia sẻ với những người túng cực, hiểu được giá trị đích thực của tiền của là điều tiên quyết. Dù chúng ta có đắc thủ hay thu tích tiền của như thế nào đi nữa, tiền của vẫn chỉ là tiền của. Một mảnh giấy, một kim loại quý hiếm. Tiền của chỉ có giá trị khi được sử dụng mà thôi. Một người giàu có nọ cất giữ vàng của mình dưới một gốc cây trong vườn. Mỗi tuần, ông đào bới lên và ngồi ngắm kho tàng của mình trong hàng giờ. Nhưng ngày nọ, nguyên kho tàng ấy đã bị kẻ gian đánh cắp. Trắng tay, người giàu có chỉ còn biết đến nhìn cái lỗ trống dưới gốc cây mà than trời trách đất. Nghe chuyện, những người láng giềng mới đến hỏi han. Có người hỏi ông có bao giờ sử dụng số vàng ấy không? Người giàu có trả lời, không, tôi chỉ đến đây để ngắm nó mỗi tuần mà thôi. Người láng giềng khuyên nhủ, vậy thì từ nay ông hãy đến nhìn cái lỗ trống này để nhớ lại những gì mà tiền của đã làm cho ông. Dĩ nhiên, tiền của là một phương tiện cần thiết cho cuộc sống. Một cuộc sống xứng với phẩm giá con người đòi hỏi phải có những phương tiện cần thiết tối thiểu. Nhưng trong thực tế, đối với nhiều người, tiền của chỉ được sử dụng để thỏa mãn những nhu cầu giả tạo, hoặc không bao giờ được sử dụng tới. Điều xem ra nghịch lý là khi không được sử dụng, tiền của sẽ chỉ còn là một mảnh giấy vô giá trị và không thuộc về người chiếm hữu nó. Tiền của chỉ có giá trị và ý nghĩa khi được sử dụng. Và giá trị đích thực của nó hệ tại ở chỗ được sử dụng đúng cách mà thôi. Nhưng, sử dụng của cải như thế nào cho đúng cách? Một số người cho rằng tiền của chỉ được sử dụng đúng cách khi được đầu tư vào công cuộc giáo dục và nghiên cứu, ngõ hầu gia tăng khả năng sản xuất, và như vậy mới có thể cung cấp tiện nghi cho mọi người, nhất là những người nghèo đói. Người ta lặp lại lời của Mahatma Gandhi. Thay vì cho người nghèo một con cá, hãy cho họ một chiếc cần câu. Thực tế cho thấy, lắm khi những chương trình đại sự lại không kiến hiệu bằng những việc làm âm thầm và không tên. Thế giới sẽ mãi mãi nhắc đến tên tuổi của mẹ Teresa Calcutta, người nữ tu đã nuôi sống hàng triệu triệu người nghèo đói và săn sóc cho không biết bao nhiêu người khốn khổ trên khắp thế giới. Không phải bằng những chương trình vĩ đại, đòi hỏi những đầu tư khổng lồ, mà chỉ bằng những nghĩa cử yêu thương âm thầm nhỏ bé. Gia sản mà mẹ Teresa để lại không phải là những chương trình xã hội vĩ đại, mà chính là tấm lòng luôn biết rộng mở để cảm thông với nỗi khổ đau của người đồng loại. Nguy cơ của việc bố thí là dễ tạo cho con người sự thỏa mãn vì đã đóng góp nhiều vào việc giải quyết các vấn đề xã hội. Người ta dễ rơi vào tự mãn vì đã cho nhiều. Cho đích thực là trao ban bản thân. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đề cao sự dâng cúng của một bà quá, mặc dù bà này chỉ cho một số tiền nhỏ. Bà đã cho nhiều nhất vì bà cho tất cả những gì cần để nuôi sống bản thân. Nói như mẹ Teresa Calcutta, cho thực sự là cho đến nỗi bị tổn thương. Đó chính là ý nghĩa đích thực của sự cảm thông, san sẻ mà cha mẹ cần dạy cho con cái. Bài học này dĩ nhiên chỉ có thể được truyền đạt bằng gương sáng của cha mẹ mà thôi. Khi cha mẹ chia sẻ cho những người nghèo khổ, khi cha mẹ trợ giúp những người túng cực, đó chính là lúc họ dạy cho con cái bài học của sự cảm thông vậy. Về bài học này, chúng tôi xin được trở lại bàn tiếp trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Buổi sáng thức dậy, con làm dấu thánh, dâng chuông ngày mới đang lên. Lời kinh thân thương, lạy Cha kính mừng, nên lời tạ ơn, sáng danh tình Chúa. Dấu thánh dâng mình, trước khi đi đường, khi ăn, khi học, khi làm, khi chơi, dấu thánh dâng mình. Mỗi khi đêm về, nhìn lại ngày đã qua, tạ ơn tình Chúa thương. Dấu thánh mỗi ngày, chìa khóa nhiệm màu, mở cửa hồn con để Chúa ngự trong. Nhờ Chúa thanh hoa và làm thắng hoa cuộc sống của con. Dấu thánh khởi đầu cho mỗi việc làm, dù nhỏ dù to, dù dễ dù khó, giúp con thực hiện, giúp con chu toàn với tất cả tình yêu.
Qua cái chết của Thầy Giê-xu Chí Thánh, thập giá vốn là nỗi sỉ nhục, là hình phạt đến rợn người dành cho tử tội, nay trở thành thánh giá, biểu tượng chính yếu của tình yêu Kitô giáo. In sâu dấu ấn vào tâm hồn, vào đời sống các tín hữu, thập giá ấy vẫn luôn được yêu mến và tôn vinh mỗi lần ta làm dấu thánh giá. Bằng cử chỉ đưa tay lên trán rồi xuống ngực và qua hai bên trái phải, kèm theo lời nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dù được đọc thành tiếng, đọc thầm hay thậm chí không đọc, thì việc ghi dấu thánh giá cũng biểu lộ cách tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, cách đơn giản, kiên vững và rõ ràng nhất. Nếu như lúc khởi đầu một ngày mới, khi bắt đầu một công việc hoặc khi gặp những biến cố bất ngờ, ta làm dấu thánh giá để nguyện xin Chúa Cha làm chủ, hướng dẫn, soi sáng tâm trí, để Chúa Con uốn nắn biến đổi trái tim luôn biết yêu thương, và để Chúa Thánh Linh thánh hóa trọn vẹn từng thời khắc, thì cũng vậy, khép lại một ngày sống, kết thúc những kế hoạch, dự định, ta cũng làm dấu thánh giá để dâng lên Thiên Chúa ba ngôi tâm tình tôn vinh, chúc tụng, tạ ơn, tạ lỗi và xin ơn. Có thói quen làm dấu thánh giá trước mọi việc, cả khi ăn uống, nghỉ ngơi, ở mọi nơi, mọi thời, mọi hoàn cảnh, ta sẽ được nhắc nhớ và thêm ý thức làm tất cả các hoạt động vì danh Thiên Chúa ba ngôi. Sống đức tin nơi đời thường, khi tham dự các nghi thức trong phụng vụ, đọc kinh, cầu nguyện, nơi nhà thờ, trong cộng đoàn, tại gia đình hoặc trong một nhóm nhỏ gồm các thành viên có chung niềm tin vào Chúa. Cánh tay ta đưa lên nhân danh Cha và Con và Thánh Thần với sự tự nhiên bởi đã rất thân quen với dấu thánh giá. ước mong sao khi ta ra khỏi không gian, nơi chốn đã ươm mầm, nuôi dưỡng hạt giống đức tin, ta bước vào một xã hội rộng lớn nơi trường học, khu vui chơi giải trí, chỗ ăn uống, khu dân cư, nơi công cộng, hoặc trong các mối tương quan với rất nhiều người khác biệt tôn giáo, thì trong ta cũng không được phép xuất hiện những nỗi sợ hãi vô hình đối với dấu thánh giá, khiến ta không dám vinh danh Chúa Ba Ngôi, hoặc né tránh mọi ánh nhìn của những người xung quanh khi ta làm dấu thánh giá. Bước đi dưới ánh sáng đức tin, dấu thánh giá chính là nét đặc trưng, là dấu chỉ cho mọi người nhận ra sự hiện diện của con cái Chúa giữa đời. Một khi có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đỡ nâng và thánh hóa, cuộc sống ta, thay vì nung nấu những toan tính thế tục thấp hèn, ta sẽ ước mong và gieo vãi những hành động đầy tình bác ái, hướng đến mục đích cao đẹp. Dấu thánh giá, dấu ấn tình yêu được ghi khắc thật nhẹ nhàng. Dấu ấn ấy chuẩn bị tâm hồn ta đón nhận phúc lành của Chúa, sẵn sàng đón nhận hồng ân Thiên Chúa tặng ban. Ta đồng thời cũng vui nhận những điều không như mong đợi đang đến, phải đến và sẽ đến. Dấu thánh giá sẽ là thần dược giảm đau cho những tâm hồn sầu khổ, luôn hết lòng tin tưởng vào tình thương và thánh ý của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, vì nhận thức Chúa Giêsu đã hy sinh chính mạng sống mình bằng cái chết khổ nhục trên thập giá cho nhân loại được sống, ta ý thức hơn về việc bản thân thuộc về Thiên Chúa và khát mong được gắn kết đời sống với Người. Lạy Chúa, biển đời luôn dậy sóng, nhưng con không bơ vơ, cô đơn, lạc lối, hay bị nhận chìm khi khám phá ra bàn tay êm ái của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đang ân cần nâng con lên. Thiên Chúa không để con một mình ngụp lặn giữa gian nan khốn khó, dẫu biết rằng nhiều lúc con tưởng mình kiệt sức và nhân trần như đã bỏ rơi con. Ánh mắt dịu hiền của Chúa mãi ân cần dõi theo nhịp bước chân con. Với niềm xác tín này, nguyện cho đời con là chuỗi ngày nối dài luôn có Chúa kề bên, luôn lấy Chúa là mục đích và ý nghĩa trong từng thời khắc. Nhờ được Ba Ngôi Thiên Chúa chiếm giữ tâm hồn, khi con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mỗi phút giây đời con sẽ là sự hân hoan kín múc nguồn nước bình an ngay từ đời này và niềm vui chan chứa ở đời sau. Amen.
Lòng con an bình khi làm dấu thánh, hồn con vời Chúa lên ngôi cao, làm Chúa đời con, để con kính thờ, để nguyện, để xin tin thác vào Chúa. Có Chúa trong lòng, đời con tươi đẹp, đẹp trong công việc, đẹp trong lời nói, đẹp lúc thất bại, đẹp lúc công thành, đẹp lúc nhận lúc cho, đẹp trong từng ước mơ. Dấu thánh mỗi ngày chìa khóa nhiệm màu, mở cửa hồn con để Chúa ngự trong, nhờ Chúa thánh hóa và làm thắng hóa cuộc sống của con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên 1.000 sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.